tên Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính Bạch Chư Tôn Đức cùng toàn thể Chư Tăng Chư Ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện diện. Hôm nay chúng ta đang học trong khóa 7 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại Tổ Đình Quán Thế Âm. Chúng ta đang tiếp tục bàn giải về phẩm phổ môn phẩm thứ 25 kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta cũng vẫn còn tiếp tục bài số 5. Bài số ở đây là chúng ta tự chia ra để cho nó có cái thời gian chúng ta kịp mà nó thấm cái từng lời từng câu của trong phẩm kinh. Còn thật ra phẩm kinh không có chia ra từng bài. Có lẽ chúng ta khoảng 9 bài, chúng ta hơi trễ hết một tuần. Thành ra năm nay tuần ngày 22 tháng Chạp là chúng ta tất niên. Vậy từ đây tới đó còn có mấy tuần nữa thôi. Còn có 3 tuần mà chúng ta còn tới 4 bài nữa. Không biết làm sao, nhưng mà bằng cách nào cũng phải học cho hết. Tuần vừa rồi chúng ta đi nửa phần thơ kệ của phẩm phổ môn. Trước khi tiếp theo bài số 5 hôm nay, chúng tôi muốn hỏi quý vị là bài học vừa rồi, sau khi chúng ta đã thảo luận, đã học ở đây, quý vị có thấy những điểm nào nó hay, điểm nào quý vị thông suốt, điểm nào quý vị thấm thía, và có cái điểm nào quý vị còn chưa có thông suốt, chưa có liễu ngộ? Chúng ta tụng kinh. Trong này có nhiều vị thuộc lòng phẩm kinh phổ môn, nhưng nói về nếu liễu nghĩa kinh á, thì cũng rất ít có người liễu nghĩa kinh. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải học bàn giải, đọc tới đọc lui, chẳng những đọc trong cái phẩm phổ môn mà còn phải đọc trong những cái tài liệu, những bài học, những bài giảng, nhất là bài giảng kỳ này giảng rất kỹ. Tuy nó chưa đạt được 100%, nhưng dù muốn dù không là đây đã mở khai cho quý vị những cái bước ban đầu, để quý vị từ đó mà quý vị bung khởi lên để chúng ta đạt sâu vào phẩm kinh. Nếu không liễu nghĩa kinh thì chúng ta đọc tụng nó chỉ có được cái là giữ cái ý đấy thôi. Cái ý giờ đó nó không buông lung như tập con khỉ cột nó lại thôi. Còn muốn cho con khỉ nó biết nói tiếng người, nó làm theo như người, thì phải cần phải tập luyện chứ không phải cột nó. Đem con két, con sáo, con nhầm nhốt qua trong cái lồng thì nó cũng chỉ là con sáo, con két, con nhầm thôi, nó không làm sao nó nói tiếng người được hết. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tụng Thẩm Phổ Môn thì cũng chẳng khác nào là chúng ta như con sáo, con két nhốt trong lòng thôi, suốt ngày cũng chỉ kêu tiếng súc vật thôi. Còn mình tụng Phổ Môn mà không liễu nghĩa được á, thì suốt ngày cũng chỉ nói tiếng người thôi, sống theo cái nhân tánh người thôi. Ở đây là nói cái phần ưu á, chứ còn nhiều người mà không nói tiếng người, người mà nói tiếng súc vật, người mà nói tiếng ngạ quỷ, người mà nói tiếng súc sanh, người mà nói tiếng địa ngục thì cũng không phải không có. Chúng ta tụng để giữ cái con người nói tiếng người, sống theo người, sử dụng lương tâm của con người, sống với nhau bằng cái tình người và tất cả cái gì người và người. Giữ cái ý cho nó đừng buông lung, nó thành ma quỷ. Giữ cái ý buông lung cho nó đừng trở thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Từ trước đến nay chúng ta tu như vậy rồi, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu như vậy rồi. Bây giờ đời này kiếp này, cái đời kiếp mà chúng ta rất may mắn là sống giữa cái kỷ nguyên nó giao thừa giữa một cái 20 và cái 21, giao thừa một cái đảo lộn. Trên trái đất này nó có nhiều điều đảo lộn, tốt cũng không phải là không có, mà xấu cũng không phải là không có. Chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng chúng ta không thể nào sống cái qua cái điểm giao thừa, cái ngạch giữa giao thừa của hai kỷ nguyên. Nhưng bây giờ đây thực sự chúng ta sắp bước qua cái cửa ngõ giao thừa của hai kỷ nguyên. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta không phải chỉ giữ đó để nói tiếng người, để làm việc người, chỉ trái cái tình người không, mà chúng ta vươn lên để làm thánh, làm hiền, làm triết, làm Bồ Tát. Nếu chưa làm Bồ Tát được thì tối thiểu cũng là hạnh Bồ Tát, sống với hạnh Bồ Tát. Cái tư tưởng của Bồ Tát, cái lời nói của Bồ Tát, cái thân chưa chứng đắc quả vị Bồ Tát. Nhưng ai cấm chúng ta, tư tưởng chúng ta không được tư tưởng sống như Bồ Tát. Chúng ta chưa tới làm giáo sư, nhưng mà ai cấm chúng ta biết chữ, ai cấm chúng ta làm những bài văn hay. Không lẽ học 20 năm rồi cũng cứ là học trò lớp mẫu giáo hoài sao? Có ai chịu là 20 năm mà vẫn ngồi ghế nhà trường mẫu giáo? Chắc chắn là không ai chịu. Vậy thì hỏi có những người Phật tử nào theo đạo Phật 20 năm mà vẫn là một con người Phật tử rất là bình thường, chỉ học cái cung cách của một con người thôi? Nếu cung cách con người thì nước Trung Hoa có ông Khổng Tử, ông ra ông dạy để làm cung cách con người. Cần gì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà dạy cho con người vượt lên trên một chút. Nếu mà dạy làm người thì có Đức Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái để dạy cho nhân loại làm người, và nhiều bậc hiền triết khác, nhiều bậc giáo chủ khác ta cũng đã dạy cho nhân loại làm người. Bởi vì nhân loại ở đây nhiều người quên cái bản chất người, cho nên những bậc thánh triết, hiền triết, những bậc thánh nhân, hiền nhân ta đã thay nhau có mặt ở đây, kể cả các vị Bồ Tát hiện thân. Và chúng ta đã trải qua nhiều năm rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, và trong đời này kiếp này chúng ta đã đến chùa, đã làm rất nhiều việc phước đức và đã tu tập rất nhiều. Có nhiều người có thể là tối như vậy tụng kinh đôi ba giờ, ngồi thiền đôi ba giờ nhưng mà không đạt gì cả. Bởi vì khi liễu nghĩa được kinh Pháp Hoa thì mình chuyển kinh Pháp Hoa, Mà nếu không liễu nghĩa được kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa nó chuyển mình chạy theo nó. Chúng ta đa phần là bị kinh Pháp Hoa chuyển, chứ không phải là mình chuyển kinh Pháp Hoa. Tại sao như vậy? Tại vì mình không hiểu. Mình hiểu một chiều, không có việc gì, không có cái chữ nào, không có cái lời nói nào là một nghĩa cả. Huống chi là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta hiểu một nghĩa, thành ra chạy theo cái nghĩa đó, bị cái nghĩa đó nó chuyển mình, nó dắt mình chạy, mình trở thành ra mù quáng, mình trở thành ra mê tín dị đoan, mình trở thành ra vị kỷ. Niệm Quán Thế Âm để Quán Thế Âm cứu mình, niệm Quán Thế Âm để Quán Thế Âm độ cho gia đình mình, niệm Quán Thế Âm để Đức Quán Thế Âm cứu và làm cho đạo Phật mình hưng hiển, cho chùa mình nó sung túc. Thành ra như vậy thì chúng ta cũng vẫn chạy theo tham sân si, và chúng ta cũng nghĩ là Bồ Tát Quán Thế Âm là thiên vị. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng sân si như chúng ta, cũng tham sân si như chúng ta, chỉ biết ủng hộ những cái người mà đã theo Ngài, đệ tử của Phật, những người có đạo Phật, hoặc là người cúng kính lễ bái Ngài nhiều. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm trở thành ra là gì? Là ăn hối lộ hả? Làm gì có chuyện đó. Chúng ta qua 20 năm, dĩ nhiên á, chúng ta chưa đậu tiến sĩ, chúng ta chưa thành nhà bác học, chúng ta chưa thành nhà triết học, chúng ta chưa thành nhà hiền triết, thánh triết. Nhưng ai cấm chúng ta là một thầy giáo? Tối thiểu là truyền lại cho cái lớp sau, cộng trừ nhân chia. Tối thiểu là dạy cho lớp sau viết một đợt bài luận văn. 20 năm theo đạo Phật mà tới lui cũng cứ bao nhiêu chuyện mà nói, vậy thì chúng ta đi về đâu? Cho nên cái đạo tràng này từ khóa 1 tới khóa 5 là chúng tôi quyết dứt điểm. Tới cái khóa 5 là vô nhiễm thế, nhưng trình độ ở đây không đạt được, thành đành phải kéo lớp. Vị nào hiểu được thì hiểu, mà không hiểu được thì những cái lời giáo pháp đó nó đi vào trong không gian, nó tồn tại với thời gian, nó không ích lợi ở cõi này thì nó ích lợi ở cõi khác, nó không ích lợi ở đạo tràng này thì ích lợi đạo tràng khác. Cho nên đến cái khóa 5 là khóa vô nhiễm thế. Nếu quý vị thực sự tu học từ khóa 1 tới khóa 5, quý vị tập từ khóa 1 đến khóa 5, đến khóa 5 quý vị không còn nhiễm vào những cái gì đã nhiễm của mình nữa, mình không còn bị ô nhiễm nữa, thì qua khóa 6 bắt đầu vào Pháp Hoa Kinh, và qua khóa 7 chúng ta vào Pháp Vô Môn này, thì tôi tin rằng số người có mặt đây trở thành những vị giảng sư rất là chu đáo, rất là hữu ích. Quý vị đã có sẵn một trình độ, trình độ người nào ít nhất cũng là trung học của Phật giáo, quý vị mới bước chân đến cái đạo tràng này. Nếu mà các vị không có cái trình độ của trung học Phật giáo đó thì vào cái đạo tràng này không nuốt trôi. Đã. Có vị sẽ hỏi cho chúng tôi có học cái hồi nào đó mà trung học Phật giáo? Không học kiếp này, đời này thì học kiếp trước đời trước chứ. Nếu không học kiếp trước đời trước, bước vào đây chừng một buổi là bỏ đây ra đi. Bởi vì một số vị khác hay một số đạo tràng khác là nói theo người nghe, còn Pháp Hoa Kinh á, thì người nghe phải nghe người nói, cho người nói không phải theo người nghe. Các đạo tràng khác á, Đức Phật và Bồ Tát phải hạ thấp xuống sát đất để cho chúng sanh nhìn thấy, còn đạo tràng Pháp Hoa là Đức Phật và Đức Đa Bảo Như Lai, hai Đức Phật ngồi ở trên bảo tháp, đại chúng không thấy. Thỉnh cầu Đức Thế Tôn, hai Đức Thế Tôn hạ xuống cho chúng con thấy. Đức Phật Thích Ca nó không, và dùng thần thông đưa đại chúng lên ngang tầm để nhìn thấy tháp Đa Bảo Như Lai. Cho nên nếu chúng tôi mà cứ rì rà theo trình độ của quý vị thì độ chừng vài ba chục năm nữa, trình độ quý vị cũng vẫn như vậy, vẫn tụng phổ môn như vậy, vẫn hiểu như vậy, vẫn làm như vậy, vẫn bị pháp hoa chuyển như vậy, không khi nào chuyển được pháp hoa. À, cho nên chúng tôi mong rằng hai việc cấp bách, thứ nhất còn vài năm nữa, tròn chẳng hai năm nữa là chúng ta dậm lên cái thềm của kỷ nguyên 21. Một kỷ nguyên như vậy trên cõi trời Đao Lợi là một ngày một đêm, dưới ta chúng ta là 100 năm. Dĩ nhiên qua một ngày một đêm cõi trời Đao Lợi thì dưới chúng ta phải có một cái gì đó nó chuyển theo. Con kiến nó không biết ngày đêm, con sâu nó không biết ngày đêm, nhưng mà vũ trụ chia ra ngày đêm thì con kiến con sâu nó cũng phải bị ảnh hưởng bởi ngày đêm. Tới cái ngày mùng 5 tháng 5 thì những con sâu nó phải chết hết. Tới mùa xuân thì cây nó tự nhiên đâm chồi nảy lộc, tới mùa thu cây tự nhiên nó rụng lá, cái đó là đương nhiên theo quy luật thiên nhiên, không ai muốn được hay ai không muốn được. Vậy thì qua một ngày một đêm của cõi trời Đao Lợi, 100 năm ở dưới cõi trần gian này thì chắc chắn phải có những gì thay đổi. Điều thứ hai là trong chúng ta đa phần thì trên mái đầu tóc đã qua râm, tức là đã muối tiêu, nhiều vị là trắng nhiều hơn đen rồi. Vậy thì hãy giật mình chứ. Nói theo danh từ ngoài đời thì đã bon chen từ khi trong lòng mẹ rời cuốn nhau, thì đã bon chen á, bú vú mẹ thì dành hai vú, bú vú sữa thì phải chụp cái người cho mình bú nắm cứng ngắc. Bon chen khi còn ấu thơ chưa biết gì, khi lớn đi lắm đắm á, cho viên kẹo á, cho mình viên kẹo, cho người khác một viên kẹo thì mình la lên, mình phải hai viên kẹo. Ai dành mẹ mình á, mình la lên, mẹ là cô tôi. Và lớn lên chút nữa đó, đi học á, là thầy giáo phải cô tôi, anh cô tôi, chị tôi, và những cái gì ăn cô tôi, quần áo cũng cô tôi. Lớn lên nữa đó, nữ giới á, thì cái anh chàng đẹp trai kia là cô tôi, còn nam giới á, cái cô bé xinh xinh kia là cô tôi. Và đem cái tôi về để mà làm của tôi, rồi xúm nhau tôi với tôi, hai cái tôi cộng lại rồi bon chen vào trong đời, cái gì cũng của tôi, tưởng rằng giành được cả vũ trụ, tưởng rằng cái giấc mộng ban đầu nghe nó ghê gớm lắm, nó phải bóp còi qua mặt Rockefeller, tức là để làm vua, siêu vua Rockefeller nó mới có vua giàu quá, chứ còn quý vị là vua cả thế giới. Nhưng mà đâu nó cũng vào hoàng đó, không làm được gì cả. Hết thất bại này nơi tới thất bại khác, hết cam chua này thì khế chát khác, đắng cay chua chát mặn nồng, có nhiều khi giọt nước mắt nó rơi hồi nào mà không hay. Nhiều khi ngồi giữa cái buổi trời lạnh mà lòng nóng còn hơn là cái lò lửa. Nhiều khi ngồi giữa trời nắng mà nó lạnh như ngồi giữa băng tuyết, nhớ thương và thương nhớ, muốn đạt được những gì nhiều về cho mình, muốn ôm hết cái gì về cho mình, muốn tưởng rằng mình trải hết cái tình thương, thương hết và thương hết là mình tuyệt vời, nhưng thằng ôi cũng không được vào đâu hết. Vậy thì đến năm nay mình giật mình chưa? Ai chưa giật mình thì cứ tiếp tục bon chen tiếp, người nào giật mình thì sẽ quay lại chính mình để tìm lại cái của mình mà mình đã bỏ mất nhiều ngàn kiếp rồi. Quay lại giật mình trở lại với cái của mình mà mình đã từng bỏ quên mất từ bao giờ rồi. Cái đó là cái bản lai diện mục Đức Phật ra đời để khai thị cho chúng ta trở về cái bản lai diện mục đó, cái chân thanh tịnh đó, cái mà có tất cả ôm bao tất cả mà không có gì cả, cái đó là chân không. Đó là chân không. Cái chân không nó có tất cả, cái gì nó cũng có trong đó tất cả, nhưng mà nó không cầm giữ gì tất cả. Vậy thì chúng ta trở về cái chân không đó, thì chúng ta có tất cả, còn bon chen một vài cái nhỏ thì không có gì cả. Cho nên muốn trở về đó thì phải bỏ tất cả để mà đạt tất cả. Cái đó là khi tới trình độ chúng ta quán chân quán. Nhưng muốn quán và muốn nhập về với chân không đó không phải là dễ, cho nên phải trải qua là thanh tịnh quán. Quán thanh tịnh không nhơ. Bây giờ mình chưa nhiễm vô nhiễm thế thì làm sao là quán thanh tịnh không nhơ? Mình bưng một cái ly nước ngọt, mình bưng một ly nước bùn, mình bưng một ly nước tiểu, rồi ba ly đó mình có thể uống được đâu. Với nhà khoa học họ có thể uống cả ba ly, còn chúng ta không thể nào uống được. Nhà khoa học á, ta không phải quán thanh tịnh không nhơ, nhưng mà ta lọc cái nhơ ta bỏ đi để ta uống cái sạch. Bây giờ đừng nói nhà khoa học, một người bình thường khi ta bưng cái ly nước đục đó, ta chỉ cần viên phèn ta để vô, ta đánh sơ mấy độ chừng 2 phút sau ta để cái ly nước đục xuống, ly nước đầy bùn trong đó xuống, thì 2 phút sau người ta có thể uống được ly nước đó. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm truyền dạy cho chúng ta làm sao trong cái cõi trần tục này mình chọn lọc được cái thanh tịnh, chứ không phải là mình cứ ôm cái nhơ nuốt vào rồi cứ kêu là tôi quán thanh tịnh không nhơ. Ông bác sĩ giáo sư dạy cho sinh viên trường y khoa ông chấm cái ngón tay trỏ vào cái mục ung thư, mùi ung thư nó đã quá ư thối rồi và vi trùng cũng biết bao nhiêu hết á, mà ông ấy dạy cho sinh viên là phải giữ vi trùng, không vi trùng xâm nhập bác sĩ, thân thể bác sĩ thì chết. Nhưng mà ông ấy chấm cái ngón tay trỏ vào cái mục ung thư, rồi ông đưa cái tay lên ông múc một cái chục, chính ra thì ông múc ngón tay cái, cho ông có ngu gì ông múc ngón tay trỏ. Em nào lương tâm bác sĩ là từ mẫu, em đã làm đi. Một đoàn sinh viên y khoa bước vô, em nào cũng đưa ngón tay út múc cái chục vô miệng thôi, cho rớt hết, cho tụi bay này học lại 3 năm nữa. Tụi bay ngu quá. Tại sao ngu? Bác sĩ chấm múc rồi từ cái ngón tay thì bọn em cũng chấm cái ngón tay múc mà. Hôm nay ta chấm ngón tay út ngón tay trỏ, nhưng mà ta múc ngón tay cái chứ. Còn các em thì chấm ngón tay trỏ, múc ngón tay trỏ mà. Cho nên có người trong hàng ngũ học Phật kêu là quán thanh tịnh không nhơ, cho nên cái gì cũng ôm cho tốt luôn. Quý vị ngộ cái lý đó chưa? Quán thanh tịnh không nhơ, một nhà bác học bưng cái ly nước bùn uống vô. Quán thanh tịnh không nhơ, một vị hòa thượng bưng cái ly nước bùn uống vô. Được không? Làm sao cho nó trong sạch cái cõi trần gian này, chứ không phải là chấp nhận trong cái dòng đời trần gian này mà để nó đắm chìm trong đó, gọi là Bồ Tát vào đó độ. Quý vị liễu ngộ chỗ đó chưa? Bồ Tát hiện đủ thân, nhưng không phải đủ cái thân đó vào đó mà cũng đắm nhiễm như đó. Đó. Đừng bắt chước các cái hạnh mà người ta đã vô nhiễm thế, người ta đã chứng thánh quả, người ta đã có thần thông, rồi mình cũng bắt chước làm như vậy, rồi mình nói là tôi phương tiện, tôi đã thanh tịnh không nhơ rồi, tôi đã bất tăng bất giảm rồi. Chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới là bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, còn chúng ta làm gì được? Quán từ chúng ta quán chưa xong, quán bi chúng ta quán chưa đủ, thì làm sao bằng được trí tuệ? Mà trí tuệ chưa có, huống gì có trí tuệ rộng lớn. Mà trí tuệ rộng lớn chưa có thì làm sao quán thanh tịnh không nhơ? Mà quán thanh tịnh không nhơ không được thì làm sao quán chân quán? Mà quán chân quán không được thì làm sao nhập về cái cõi vũ trụ mênh mang này, cái chân không vắng lặng này? Đó, Vậy mà trong hàng ngũ Phật giáo chúng ta từ trước đến nay đa số cứ xếp chân lại ha, ngồi để quán thanh tịnh không nhơ, ngồi đó quán chân, quán thanh tịnh, quán tốt luôn 5 cái quán còn một lần. Kể cả quý vị trong đạo tràng này khi nghe bài hát à, chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán, bi quán và từ quán à, nghe 5 cái quán đó về hôm nay là vị nào cũng quán luôn cả 5 cái quán đó luôn. Làm sao là quán 5 quán được? Một lượt, một lúc, một thời, một trình độ đó. Cho nên xin quý vị phải học cho kỹ. Mình chưa chứng đắc được nhưng tối thiểu mình phải hiểu cái đó. Hiểu rồi thực hành, thực hành từ từ từng bước một. Quý vị gặp cái nào khó khăn quý vị cho chúng tôi biết. Và cái khó khăn á, chúng tôi nói nãy giờ là quý vị gặp khó khăn, khó khăn quán một lần 5 cách quán một lượt là dĩ nhiên gặp khó khăn ngay. 5 cách quán cùng một lúc là gặp khó khăn ngay. Cho nên cái quan trọng nhất là cái từ quán. Tất cả đạo tràng chúng ta à, khởi từ từ quán. Nhưng mà xin thưa chớ vội, trong số có mặt ở đây nhiều lắm là 5-10 vị quán từ quán là cùng. Còn quý vị học để mà học, để mà biết, chưa có thể nhập từ bi quán được, mà phải trở về với quan. Dẫn 5 giác quan nó quan đã. Mở mắt ra để quan, mở tay ra để nghe, để quan, lắng cái mũi để ngửi, để mà quan, quan sát, đưa tay ra sờ để mà quan, đưa một lưỡi ra nếm để mà quan. Chừng nào quan, quan sát mà không lầm, quan sát mà không lầm, nhận xét mà không lầm của cái tiền ngũ căn, rồi mới chuyển qua ý để mà quan. Tôi nói ví dụ, phải được học để nhìn người, nhìn cái khuôn diện của người đó, cái cặp mắt họ làm sao, mắt đôi mắt đó. Và mình chú ý quan sát rất nhiều lần, nhưng mà mắt đôi mắt á, mình không đủ cái khả năng, vì họ có những ấn tượng, cho nên miệng mình phải đối miệng, phải nói rồi họ trả lời làm sao à, quan sát, phải nghe họ nói, phải dùng tai nghe họ nói và phân tích ra tiếng nói của họ. Phải đi ngang qua họ để ngửi cái mùi của họ, thoáng qua mình á, mình nghe cái mùi gì. Nếu ngài á, xưng ngài là hòa thượng mà ngài không giặt quần áo, không giặt y, ngài mang cái y 1 năm ngài không giặt, đi ngang qua nó thúi quá à, biết rồi, biết ông này là không thừa hành giới luật của Phật rồi, làm biến, không có giới luật gì cả. Đức Phật đâu có dạy ở dơ, Đức Phật nào dạy ở dơ mà anh đi ngang qua thúi quá, thôi quá, mà cho mình là bồng tăng, là sải khó, sải khó khó nước à, khó xà phòng à, khó không giặt được, không có xà phòng mà giặt nước cho. Cho nên đa phần trong giới Phật tử cái quan chưa xong, thấy ông nào đầu tròn áo vuông thì xà vào. Có những ông đi ngang qua nó bay mùi thuốc bùa, bay mùi a quỳ ha, nồng nực lắm. Vậy mà cái ông thầy này là rất là giỏi, bước vào cái chỗ ông ngồi, chung quanh trong cái cuộc sống của ông á, mình nhìn thấy, dậm chân lên đó là thấy, quan sát, quan sát tất cả những cái chung quanh và cuộc sống để nhận xét. Khi dùng 5 cái giác quan mình nhận xét của họ, 5 giác quan của họ rồi, chưa đạt được, nắm một phần nào, bắt đầu mới đưa về ý. À, bây giờ mới ý quán. Trong cái ý quán đó, nó phải gọi trải qua từng giai đoạn. Chứ không phải ý quán mở con mắt ra là quán liền đâu, thấy liền đâu. Một ông đại quý á, không đủ khả năng để mà quyết định một trận đánh của một cái đồn. Tại sao? Là vì ông đại quý này chưa đủ khả năng. Nhưng mà nếu một ông đại tá hay một ông tướng á, ông đủ khả năng để ông quyết định đánh cái đồn đó. Là bởi vì ông cho người đi lấy cái khăn của ông tướng kia đem về, ông cho người đi vào trong kia, trong cái đồn kia để lấy cái đồ ăn dư của lính đó mang về. Ông cho người vào trong cái trại lính kia để ông kiểm soát, ông vẽ và nắm cái tư tưởng của ông tướng kia, vân vân và vân vân. Bây giờ tôi không có thời giờ để nói về mặt quân sự, cho nên tôi nói một cái một. Khi ông tướng đó được một cái khăn của trình báo đem về, ông để trước bàn, ông lấy cái khăn đưa lên ngửi. Nếu cái khăn này thơm mùi dầu thơm à, thì cái anh tướng của cái đồn này là tham sắc, tham ái, ngủ với gái, cho nên muốn đánh cái đồn này à, thì phải đánh nửa đêm. Nếu cái khăn này mà nó say rượu á, bay mùi rượu á, thì phải đánh đầu hôm, cho đến nửa đêm á, nó tỉnh rượu vậy nó đánh chết. Còn cái anh mà mê gái á, để ban đêm anh nói chuyện với gái tới chừng 12 giờ đêm là anh khè ra ngủ, cho nên phải đánh nửa đêm, quá nửa đêm mới đánh. Nếu cái khăn này mà bay mùi thuốc súng á, thì không nên đánh, chưa đánh được. Bởi vì thằng tướng này nó thường đi ra ngoài nó khám súng của lính, cho nên nó thường móc cái khăn bô xoa ra để nó lau trong cái súng của lính nó, và dĩ nhiên là bay mùi dầu súng, thuốc súng, khói súng, cho nên thằng này đánh chưa được. Một ông tướng nghiên cứu để đánh một cái đồn nhỏ phải trải qua không phải chuyện dễ, huống chi một ông thầy để dạy cho Phật tử tu, và ông thầy đó đi đến để mà thành Phật, ông thầy đó hơn ông tướng nhiều chứ. Huống chi quý vị là một Phật tử dạy lãnh đạo cả một tộc họ, cả một gia đình và cả bản thân mình đi đến chỗ thành Phật, đâu có phải bậy bạ, cái gì cũng nói, cái gì cũng nghe, cái gì cũng làm. Ở đây đa phần trong giới Phật tử chúng ta chưa có chú ý nữa. Ý chưa có chú ý thì làm sao mà đi tới chỗ trí quán? Ý cho xong rồi đó chứ. Tại sao ý chưa xong? Là vì năm giác quan chưa làm việc. Ở đây cái khóa nhất, khóa nhì là khóa dạy về năm giác quan, khóa ba là dạy về ý, khóa tư dạy về mạt na và alaya, khóa năm là vô nhiễm thể, là vô thức. Năm khóa đó quý vị học trôi qua trích trích và không thực hành, cho nên chỉ dạy là dạy, hướng dẫn là hướng dẫn, còn quý vị không làm theo. Quý vị học từ chương, học cho thuộc lòng, học để rồi nói, học để mà lý thuyết mà không đi vào thực hành. Toàn thể đạo tràng chúng ta cái chỗ chú ý đó, chưa chú ý. Cuộc sống quý vị chưa chú ý, nhìn người quý vị chưa chú ý. Khi nhìn năm giác quan, mình nhìn năm giác quan họ, hai cái đối diện rồi nhắm mắt lại để dùng ý mà quán. Quý vị phải trải qua cái thời kỳ này cái đã. Quan sát con mình làm cái gì, nhìn xem con, quan sát con mình làm cái gì, quan sát chồng mình làm cái gì, quan sát chồng mình làm cái gì. Ông chồng đi về, đừng đợi ông, để ông cởi cái áo ra. Cởi cái áo ra đó thì quý vị nắm cái áo người bay mùi dầu thơm á, quý vị ghen lên đổ vỡ gia đình. Ông về ôm cái lưng ông ngửi thử có dầu thơm không, ôm cái bụng ông ngửi thử có dầu thơm không. Nếu mà trước bụng ngửi dầu thơm là chắc chắn thằng này là cái lão này là tư tình với một cô gái khác đó. Rõ ràng. Còn nếu mà sau lưng á mà ngửi dầu thơm là ông chớ một coi cái người bạn nào đó, chuyện gì phải ghen. Mà khi đã chắc chắn rồi làm thinh đi theo dõi à, phải dùng thấy tận mắt, ngửi mũi chưa phải chắc, phải thấy tận mắt, thấy tận mắt rồi phải nghe tận tai. Biết đâu là ông ôm cái cô nhân viên đó là ông có cái ý gì, nghe tận tai rồi đó, bắt được thơ tình cho đủ thứ, điều tra cho chắc ăn. Rồi mình ngồi lại mình quán, tại sao? Tại sao chồng mình là một người có tư cách như vậy,
mà tại sao lại đi tư tình với cái con nhỏ không ra gì? Con đó mà coi cô nhân viên thôi, cô nó là cô làm công thôi, tại sao? Quán trở lại để xét mình là thế nào, quen là xét chồng thế nào. Một cuộc sống đưa vào Phật pháp, một cuộc sống đưa vào phổ môn, một cuộc sống đưa vào quan và quán, thì cái gia đình đó có hạnh phúc không? Ở đây đâu phải chuyện chúng ta đi vào làm con người để mà vẫn chơi. Một cuộc sống là không phải gì để vẫn chơi, thấy không? Cha mẹ mình mang 9 tháng 10 ngày để đau nuôi tới bây giờ, rồi để vẫn chơi à? Bao nhiêu vị Bồ Tát lâm trần để dạy mình á, để vẫn chơi à? Tiền rừng bạc biển in ra kinh điển, cất ra chùa chiền, những nơi đạo đức để cho chúng ta vẫn chơi à? Một cuộc sống thực sống chứ, sống phải hạnh phúc, sống phải an vui, sống phải thấy chân lý, sống phải thấy cuộc đời, sống để làm cái gì? Ích cho mình và ích cho thế hệ tương lai chứ. Đó, cho nên cái quan đã chưa xong thì làm gì tới cái quán. Cho nên hôm nay quý vị học là học, học để biết cái tầm xa, cái chiều cao, chiều rộng của Phật pháp. Phật pháp không chỉ nằm hạn hẹp trong một phạm vi chật hẹp, mà Phật pháp nó là như vậy. Và ai cũng có quyền thành Bồ Tát, ai cũng có quyền mang dòng tư tưởng của Bồ Tát. Đừng chủ quan, thầy là Phật sẽ thành, Đức Phật là Phật đã thành, còn tôi cũng sẽ thành vậy, tôi thầy ngang nhau mà. Sẽ với đã nó xa vời lắm. Thầy sẽ nhưng độ chừng 3 kiếp, 4 kiếp nữa thôi, còn mình thì tới 100.000 kiếp sau nữa kìa. Quý vị coi trong cái kinh Pháp Hoa, các vị thánh mà thọ ký rồi mà bao nhiêu ngàn tiểu kiếp nữa mới thành công, mới thành Phật. Có vị thành Phật là có 20 tiểu kiếp rồi, mà có vị thành Phật là vô lượng ức kiếp, có vị thành Phật là có 1 tiểu kiếp rồi. Chứ còn ai cũng thành Phật ngang nhau à. Đó, cho nên trở về vấn đề là bây giờ mời quý vị trở về, xin mời quý vị tu à. Và khi quán á, quý vị phải bắt đầu học hai bàn tay để như thế nào. Chứ còn hai bàn tay mà để 10 ngón tay đụng nhau á, mà bước vào mà nhắm mắt quán á, thì sẽ tới chỗ chết. Mới bước vào á, bắt nồi cơm lên trên bếp mà chụm hết ra thì có nước ăn cơm khác. Đó, cho nên cái quán đó mình phải định cái ý trước, chứ chưa sử dụng cái trí. Khi nào ý đã định, khi nào ý đã chiếu, khi nào ý đã quán, đó, thì mình mới bắt đầu chuyển sang trí năng quán, mới bắt đầu vào phẩm phổ môn này. Tuy nhiên những bài này quý vị cất đi học lại rồi để đó, rồi để cho thế hệ mai sau, để cho bà con chòm xóm, để cho giới trí thức, để cho những nhà học giả mời đến mình chỉ cho họ. Tôi làm chưa được nhưng tôi đã hiểu thế nào là Quán Thế Âm, thế nào là Bồ Tát Quán Thế Âm, thế nào là Phật giáo, thế giáo từ thấp lên thế nào, từ cao thế nào là Pháp Hoa Kinh. Đó, hôm nay chúng tôi trước khi tiếp tục vào bài học á, chúng tôi đưa ra những điểm đó để cho quý vị có một khái niệm. Rồi mỗi một vị đều là một vị truyền bá chánh pháp, mỗi một vị là một vị truyền bá viên. Tối thiểu á, quý vị cũng là có một cái bài học này gửi cho bạn quý vị khắp năm châu. Bây giờ quý vị khắp năm châu á, chỗ nào quý vị cũng có người cả, chỗ nào cũng có Việt Nam cả. Cho nên gửi khắp năm châu để người bạn ở từ phương xa họ không được nghe, họ không được thấy, họ không được đọc, thì có cái này họ đọc. Nếu họ liễu ngộ được á, họ sẽ photo ra hàng trăm hàng ngàn bản để gửi khắp nơi, để cho cái phẩm Quán Thế Âm á, nó không còn bị mai một, nó không bị hiểu một chiều, nó không bị hiểu một nghĩa nữa. Hôm nay chúng ta tiếp tục đoạn kệ vừa rồi, chính văn đã trình bày rồi và đã trình bày Như Lai Lược Thuyết rồi, thì hôm nay chúng ta tiếp tục từ cái chỗ Như Lai Lược Thuyết của cái trang 6. và nó thuộc về phần giảng luận, còn phần chính văn thì đã lược qua của tuần trước rồi. Ai thấy nghe Bồ Tát tâm niệm chẳng bỏ qua, khổ não đều đoạn dứt. Chúng sanh nào nhìn thấy hình hoặc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, liền nhất tâm quán niệm chẳng hề bỏ qua, thì mọi khổ não đều đoạn dứt. Ba câu thơ kệ này quan trọng nhất nơi hai chữ tâm và niệm. Tâm là chuyên tâm, niệm là đến chỗ nhất niệm. Tôi nhắc lại quý vị một lần nữa, niệm là thường xuyên, thường xuyên mới gọi là niệm. Cái trước nó không rời cái sau, và cái sau nó không rời cái sau. Nó luôn luôn mới gọi là niệm. Còn mình hét lên một tiếng mình làm thinh liền gọi là hét. Mình la lên một tiếng mình nín đi gọi là la. Mình nói một câu để rồi mình ngưng mình gọi là nói. Còn niệm thì cái trước tiếp với cái sau. Nói vậy có vị sẽ không hiểu. Hôm nay cứ nói niệm Phật quý vị đâu có niệm, huống chi là quán niệm. Bây giờ tôi nói cái nghĩa khác để quý vị hiểu. Thế nào là đứng? Hai chân đứng một chỗ. Thế nào là đi? Thế nào là đi? Thế nào là đi? Nói giùm nghe đi. Thế nào là đi? Cái chuyện ngay trước mắt ngày nào mình cũng đi hết nè. Mà tại sao quý vị tiện gì không nói cho chúng tôi nghe với nào? Thế nào là đi? Bước trước nối tiếp bước sau, bước sau nối tiếp, nối tiếp, nối tiếp, đi mãi mãi. Khi hết đi gọi là đứng, dừng lại và đứng. Thì cái niệm nó cũng như vậy. Nó cái này nó tiếp cái kia tiếp cái nọ mới gọi là niệm. Ví dụ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chừng nào mỏi ngủ mới gọi là niệm Phật. Còn quý vị tới cái khóa lễ đó, ví dụ niệm 3 tiếng rồi tính cái chuông qua cái niệm khác. Có một chú lễ nào đóng tới 10 tiếng A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật tới 10 tiếng. Thì cái có nhiều vị ngồi dưới của ông này bữa nay sao đánh lâu quá không đánh chuông á. Cái ông đánh chuông quên rồi sao mà không đánh á. Qua lẹ chứ. Vậy là không có niệm. Cho nên cái hồi mà tôi còn sa di tôi ngắt ngéo lắm. Nhiều khi tôi lên tôi niệm Phật tôi niệm hoài, tôi niệm một tiếng hai tiếng đồng hồ sau ai đi về đi, tôi niệm hoài, tôi cứ A Di Đà Phật tôi niệm hoài. Mấy bà mà đệ tử của Bồ Tát á, bà nói cái ông nhỏ đó ông khùng rồi. Hồi mình nhỏ mình đâu có dán cho họ nghe được, đâu có dán chữ niệm, biết mà không dán được, không ví dụ được. Thì hôm nay tôi nói với quý vị chữ niệm là nó liên tục một vấn đề. Chứ còn cái ý của quý vị nó lăng xăng, mới giờ ngồi nghĩ làm sao nấu cơm. Không không, bây giờ phải ra đây đón nhỏ đi học rồi nè. Đón nhỏ học, có khách tới nói chuyện nói chuyện, bây giờ điện thoại cho ổng rồi nè. Trong một chưa đầy một phút mà 7-8 sự việc nó cũng liên tục đấy. Nhưng mà cái đó không phải là niệm. Một vấn đề liên tục, cái tư tưởng nó theo ít nhất là 5-10 phút mới gọi là niệm. Bây giờ niệm nó có ở ngoài cái miệng, niệm ở cái miệng là quý vị đi tụng kinh ấy, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật đó. Chưa chắc là cái ý quý vị theo trong cái danh từ cái tiếng niệm đó, cho nên gọi là miệng niệm. Bây giờ tối quý vị ngồi xách cái chuỗi ra, nắm cái chuỗi cho có lệ thôi, mà quý vị làm một thôi dài chừng nào mỏi là nghĩ thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hoài mà niệm thầm không có lên tiếng, mà luôn luôn mà dứt bật hết những chuyện xung quanh. Đứa con lên đấy mẹ, đưa tiền chợ đi, sáng còn đi sớm chứ, mình cũng đâu có nghe, mắc cái gì là Phật, cái gì là Phật không nghe, lại đập đập bên này, xe lại, rồi thấy nó rồi, thấy nó đập rồi, ai gì là Phật, ai gì là Phật tiếp, rồi cái tư tưởng dẫn theo ai gì là Phật, à, cái đó là gì, là ý niệm, miệng niệm, bây giờ tới ý niệm, à, nhiều vị thực hiện được ý niệm, nhưng mà tới tâm niệm chưa được. Cho nên cái đoạn kệ này là tâm niệm. Phẩm Phổ Môn nói từ trí tới tâm, chứ không còn ở ý nữa. Vì đây là cái bài học của trình độ siêu bác học. Mà trình độ siêu bác học mà đem giảng giải cho một số quý vị, đa số ở đây là trình độ trung học. Như vậy có phí không? Không. Chúng tôi cố gắng hạ thấp xuống bằng trình độ trung học để quý vị biết, và quý vị nghĩ là cái Phật giáo nó đến cái chỗ như vậy đó, để cái tư tưởng quý vị sống theo, rồi có kiếp sau á, đầu thai lên đời sau, kiếp sau cái chủng tử đó nó còn sinh ra con người, nó có cái tư tưởng lớn, cho nên thường nói là mình hơn người ta một cái đầu là chỗ đó, à, ý tưởng nó không còn vụn vặt nữa. Người ta giữ cái miệng niệm ta giữ không được, người ta giữ cái ý niệm ta giữ không được, mà mình bây giờ đang học về tâm niệm. Cho nên trong đoạn kệ này quan trọng hai chữ, à, là tâm và niệm. Tâm là chuyên tâm, niệm là đến chỗ nhất niệm, mới gọi là ai thấy nghe Bồ Tát tâm niệm chẳng bỏ qua. Cho nên thường nói là mình hơn người ta một cái đầu là chỗ đó, à, ý tưởng nó không còn vụn vặt nữa. Người ta giữ cái miệng niệm ta giữ không được, người ta giữ cái ý niệm ta giữ không được, mà mình bây giờ đang học về tâm niệm. Cho nên trong đoạn kệ này quan trọng hai chữ, à, là tâm và niệm. Tâm là chuyên tâm, niệm là đến chỗ nhất niệm, mới gọi là ai thấy nghe Bồ Tát tâm niệm chẳng bỏ qua. Tâm niệm chẳng bỏ qua, chứ không phải miệng niệm chẳng bỏ qua, không phải ý niệm chẳng bỏ qua. Sai chữ mà. Quý vị thấy chữ không? Giờ đây chúng tôi phân tích, quý vị mới thấy là Phật giáo sai chữ. Chưa có một cuốn từ điển nào mà rành rẽ bằng Đức Phật đâu. Chưa có một nhà văn hóa nào mà sai chữ như Đức Phật đâu. Cho nên nếu nói Ngài là một nhà đại văn hóa, à, chúng tôi phân tích sơ qua để quý vị thấy ý niệm, miệng niệm, rồi tới ý niệm, ở đây là tâm niệm, và tâm như thế nào á thì một dịp khác, ở đây cũng đủ thì giờ. Bởi vì khi tâm á nhốt hết 51 cái tâm sở và diệt hết 8 cái tâm vương, à, thì mới tới nó chuyển sang, nó mới nhập vào tâm niệm. Còn tâm sở 51 tâm sở kia nó còn chạy lăng tăng. Mỗi con người chúng ta theo di tức học phân tách thì tới 51 cái tâm sở. Người nào diệt cái tâm sở nào thì mừng cái tâm sở đó. Nhưng mà diệt hết 51 tâm sở rồi, 8 tâm vương nó vẫn tranh hùng, xưng hùng xưng bá, chỗ nào nó cũng xưng vua cả. Mắt nó cũng nói nó là vua, mà tai nó cũng nói nó là vua, mà mũi nó cũng là vua. Tao không ngửi tao nghẹt mỗi một buổi thứ cái mày có chết không? Thách thức với nhau. Cho nên cái 8 cái tâm vương này, khi đến cây phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương á, mà chuyển về nó không còn 8 tâm vương nữa, mà vẫn còn tâm tà. Diệu Trang Nghiêm Vương á, là đã diệt hết 8 cái tâm vương, còn có một vương thôi, còn có Diệu Trang và Nghiêm. Cái tâm nó đã diệu, đã trang, đã nghiêm mà vẫn còn tà, chứ không phải là dễ. Không phải tu Phật là tu dễ đâu, chua lắm, đắng cay chua chát mình ăn được. Chứ còn cái giáo lý nhiệm màu này phải nhiễm nhiễm từng chút, và thấm dần dần từng chút, hiểu dần dần từng chút. Cho nên quý vị đi học đây không có dư đâu, hiểu cứ đi học. Cái trí không nghe thì để cái thức nghe, cái thức không nghe để cho cái tâm nó nghe. Tôi thường nói để cho 84.000 lỗ chân lông nó nghe. Quý vị cứ nghe như vậy rồi nó tự nhiên nó thông minh thôi. không hề lãng sao sự quán niệm, niệm niệm đến nhất tâm thì ngộ khổ não làm sao còn. À, cho nên cái câu kệ đó, ai thấy nghe Bồ Tát tâm niệm chẳng bỏ qua, khổ não đều đoạn dứt. Cái này tới 4 câu, nhưng tôi thấy vì bài học cho nên tôi lược bỏ bớt 1 câu, còn 3 câu. Cho nên khổ não đều đoạn dứt. Nếu như mà tâm niệm chẳng bỏ qua, chẳng bỏ qua cái gì? Bỏ qua cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai thấy nghe ai thấy nghe, nghe gì? Nghe Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. À, thấy thấy làm sao, nghe nghe làm sao, thì dịp khác đi, hôm nay từ từ đã. À, nhưng mà phân tách cho quý vị thấy rất rõ, thấy nghe, thấy ở đâu và nghe ở đâu. Những phẩm trước đã, những bài học trước đã phân tách sơ sơ rồi, từ từ rồi quý vị sẽ thẩm thấu rồi vào. Thấy nghe, tâm niệm chẳng bỏ qua là không bỏ qua mà luôn luôn á, niệm tâm tâm niệm niệm. Nếu mà dùng chữ cho đủ thì tâm tâm niệm niệm, không còn nhớ một cái gì hết thì khổ não đều đoạn dứt. À, cho nên không hề lãng sao sự quán niệm, niệm niệm đến nhất tâm thì khổ não làm sao còn. Như có kẻ ý ác muốn xô người hầm lửa, nhờ niệm Quán Thế Âm hầm kia thành ao nước. Câu này khó. Ví như có kẻ ác muốn xô mình rơi hầm lửa, nếu người sắp bị xô nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, hành động nhất tâm quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện lên khuôn mặt một sắc tướng hiền từ bình thản, khiến kẻ đối nghịch thay đổi tâm ác, không còn muốn hãm hại người, không còn có ý xô người xuống hầm lửa. Trái lại, tâm hồn kẻ ác ấy đổi thành ao nước. Chúng ta chớ nghĩ là mình đã rơi vào hầm lửa đang cháy, bỗng nhiên hầm lửa biến thành ao nước như thôi miên, như ảo thuật. À, cái này văn nói như vậy. Văn nói là có người sắp xô một người rơi xuống hầm lửa, thì cái người mà sắp bị xô đó niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì tự nhiên cái hầm lửa kia nó biến thành ao nước mát. Thì chuyện này nghe nói giống như chuyện phong thần, nó giống như chuyện quan đường. Quý vị biết tại sao nhà Đường, đời nhà Đường là văn minh như vậy, nhưng mà sau khi nói chuyện gì họ cũng nên nói như chuyện quan đường. Quý vị biết cái gì tại sao không? La Thành là ông tướng nhỏ, 16-17 tuổi thôi, 16-17 tuổi khoảng đó thôi, tiểu tướng La Thành. Mà ông được nhà Tùy nuôi, đám quan tướng của nhà Tùy nó qua nó đầu đường Lý Thế Dân hết, cho nên cuối cùng là La Thành cũng đi đầu. Mà cái tên tướng thiện chiến nhất, đại phò mã của cái nhà Tùy đó là Đơn Hùng Tín. Đơn Hùng Tín là một tay tướng tài giỏi. À, và kể cả 4 vị tướng khác, nhưng mà cái ngày đó ra trận thì Từ Mậu Công, quân sư Từ Mậu Công ký tên bắt buộc là trong ngày nay nếu La Thành không bắt được 5 ông tướng này thì lên đoạn đầu đài. Cho nên La Thành xuất trận ra đánh, đánh là mặt trời gần lặn thì bắt được 4 tướng rồi. Còn một cái tướng đại nguyên soái kim phò mã, mà kim đại nguyên soái của nhà Tùy là Đơn Hồng Tín, nó bắt cho được. Cho nên ông Đường Lý Thế Dân ông muốn rút cái câm á, cái câm là cái trâm á, trâm ở trên đầu. Hồi xưa đàn ông có búi tóc, cho nên có cái câm, cái trâm cài ngang cái búi tóc cho nó khỏi xô cái búi tóc. Thì ông rút cái trâm ra, rồi ông lấy cái gươm của vua, ông chỉ lên mặt trời: ta cấm cái trâm này bắt buộc mặt trời đứng một chỗ, không được lặn. Chừng nào tiểu tướng ta bắt được cái Đơn Hồng Tín thì nhà ngươi mới lặn, được lặn, hỡi thần mặt trời. Đó là ông vua Đường Lý Thế Dân. Vì ông sợ nếu không bắt được Đơn Hồng Tín thì Từ Mậu Công sẽ chém đầu. tiểu tướng La Thành. Mà tiểu tướng La Thành giỏi quá, cho nên ông nóng lòng, ông rút cây cầm ra, ông gầm xuống đất, gầm lúc xuống. Thì đánh một cấp đi thì tiểu tướng La Thành bắt được Đơn Hồng Tín. Lúc bây giờ ông vua ông ra ông nhổ cái cây trâm lên khỏi đất thì gà bắt đầu gáy. Chuyện nó láo cỡ vậy đó. Cho nên sau này nói tới chuyện gì thì người ta nói là hoang đường. Sở dĩ chúng tôi kể cái này cho quý vị nghe, cho nên người ta đọc qua cái phẩm Phổ Môn này, những cái chỗ này người ta nói là Phật giáo nói hoang đường. Cái mẫu chuyện kia đó thì không biết gì, không biết là cái người viết người ta dụng ý gì, thì mình cũng không nhúng vào cái việc binh pháp chính trị chuyện cổ Trần Kim. Chuyện đó nó thành ra cũng không có nghiên cứu làm gì. Nhưng mà với cái phẩm Phổ Môn là cái ruột rà cái cuộc sống của mình, cho nên mình phải nghiên cứu coi như thế nào. Vậy thì trong chúng ta vị nào mà có thể đứng lên nói cái tại sao mà biến thành lửa mà biến thành hầm nước không? Có khi nào lửa biến thành hầm nước không? Bây giờ mình khoan nghĩ cái lửa ở ngoài đi, mình nghĩ cái lửa trong lòng mình đi. Có khi nào quý vị nắm như lửa không? Nắm như một cái hầm lửa đó, nó hừng 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 hừng, có không? Có không? Rồi đang nóng như vậy á, rồi bỗng nhiên, ví dụ như hai vợ chồng đang đánh lộn, bà vợ đang ghen, ha? Trong số quý vị này thôi, chúng tôi không dám nói ngoài, ha? Đừng ghen. Cho nên nó nắm bất phân thắng bại, vắt dao muốn chặt, chạy chém ông chồng nữa nó khác. Nhưng mà không có vắt dao, sợ người ta dòm, cho nên nói nóng lên, nóng như lửa, như cái hầm lửa, núi lửa. Thì bỗng nhiên thấy thầy Tông Bửu bước tới nhà thăm. Cây cô đó có còn nóng được như lửa nữa không? Mắt nước mũi tổ lua, nhưng mà lập tập chạy vô trong lấy khăn ướt lau, rồi lấy cái kiếng đeo, nên hôm nay con nhắm mắt, ông đi ra sao đi, để tôi gặp thầy chút đi. Cho nên từ lửa biến thành nước rất là nhanh. Đó là gặp thầy Thông Bửu. Chứ nếu mà gặp Đức Quán Thế Âm mà ngài hiện xuống từ trên mây xuống nhẹ, rồi bắt đầu thấy cái tà áo, rồi thấy cái thân hình, rồi thấy cái cả cái người, rồi thấy một hào quang, thấy cái tay bắt ấn xuống, và Đức Quán Âm kêu Diệu An, sao con nóng vậy? Thì cái vị Phật tử đó có còn nóng được nữa không? Tất cả nó đều như thế. Ở đây tôi đã áp dụng cái đó khi tôi còn nhỏ, nhờ tôi hiểu những cái này cho nên tôi đã nhiều lần áp dụng cái này thành công. Tôi đã biến thành từ cái ao, từ cái hầm lửa biến thành ao nước. Quý vị cứ hỏi dân ở đây nè, dân chợ nhỏ, hỏi Minh Hiệp á, cái lớp mấy bà lớn lớn đều biết khét tiếng là Du Đảng. Năm 66 tranh đấu Trần Văn Hương, trước khi tranh đấu Trần Văn Hương chúng tôi triệu tập ở đây, tôi nuôi 8 chi đoàn, gọi là chi đoàn thanh niên Phật tử giác tánh, lấy cái tự của Bồ Tát Quang Đức là giác tánh, có một lúc ngài để giữ giác tánh, hiểu giác tự giác tánh, cho nên tôi đặt là giác tánh. Quý vị lật ở trong cái quyển sử liệu thích do tôi xuất bản đó, quý vị sẽ thấy cái bài thơ viết cho thanh niên chi đoàn thanh niên Phật tử giác tánh. Tôi nuôi ở đây 8 chi đoàn như vậy. Những chi đoàn đó ai, người có nào biết không? Là toàn tất cả những Du Đảng trong thành phố này tôi quy tụ về đây hết. Ban đầu tôi quy tụ một vài tay cự phách, lần lần cứ rút hết về đây. Và mỗi tối như vậy tôi dạy một chi đoàn. Du Đảng Cầu Muối, Du Đảng Hàm Sỏi, Du Đảng Chợ Cá, Du Đảng, là tất cả những Du Đảng về đây hết. Và cái câu của tôi nói, khi anh em mà ngồi lại cái câu tôi lướt lên bục á, tôi chào họ rồi tôi nói, nếu thầy Thông Bửu ở địa vị các con, thầy cũng làm Du Đảng như các con. Cho nên hôm nay thầy mời các con đến đây, thầy lạy các con là các con đã làm Du Đảng thay cho thầy. Khói quá là nó đi đồn, nó đi kéo về hết. cái thằng Út chỗ nhỏ một lần nó ăn ba thau cơm mà gạo đổ xuống á, thì nó tới kẹp bên đây ăn bao, bên đây ăn bao, nó đi vô lúc nào ngủ trên lưng nghe cũng phải có cái dao. Cho nên hồi đây cái chùa nhỏ nó ngủ tràn hết khắp trong chùa, chỗ nào ngủ hết. Phật tử lúc bây giờ không ai dám về chùa nữa, kêu là cái chùa Quan Thế Âm là cái chùa chưa vô đáng, họ về họ sợ không dám về. Ở trên cổng xây lửa là Trương Tiêu, hai anh đó là Tàu à, còn bên chợ nhỏ đây là Út quy tụ, nhưng mà Minh và Hiệp không quy tụ dứt khoát. Mặc dù là mẹ của Minh Hiệp là Phật tử, bà ấy đi chùa đây. Cho nên xảy ra một trận đánh, đánh suốt đầu đường đầu tiên, đầu đường ở dưới. Mà cái đám đã về đây rồi, khi chúng tôi đã hướng dẫn dạy ở đây được 3 tháng rồi thì tôi dạy ai đánh mình chạy. Cho nên ở đây có một thằng Soàn Giao Mô, có thằng Tư Ba Rô, Bốn Rô, Tư Rô là cái nó có cái cây bốn vuông mà nó đóng đinh đầu hết á. Ai đánh bao nhiêu đánh mà nó ngước lên nó bố người ta một bố à. Còn Soàn Giao Mô là ai đánh bao nhiêu đánh, nhưng mà hãy khi mình anh vươn lên được là dùng cái dao rọc người ta một cái, gọi là Soàn Giao Mô, mỗi anh mỗi biệt hiệu. Tối đừng ngủ như vậy á, thì thầy ơi thằng Út của nó giác dao nó nạp tụi con, hỏi gì vậy, nó dành chỗ nó nằm ngủ. Tụi nó cho là mày dành tụi nó làm chi, Út đâu có, mày đưa cái dao cho thầy coi, đâu có. Cho nên ở đây hồi nấu cơm là ông chín già nấu cơm nhà bếp. Khi mà mất dao ông giấu kỹ lắm, mày mất dao ông nói thằng Út trong ai, Út mày có đưa cái dao tao không, đưa chiều không có cơm ăn. Thượng tọa Tâm Châu lúc làm viện trưởng viện Hoa Đạo nghe chúng tôi chiêu dụ được như vậy, trở về cho một tấn gạo đổ xuống nó ăn có 15 ngày hết tấn gạo. Chỉ chơi đâu đi về nấu cơm ăn thôi, cứ cơm với nước tương với rau vậy thôi, rồi muốn luộc cái xào vậy, ngày nào ăn như trời chấm hụt ấy. Thì hôm đó Minh Duy Hiệp mới đánh một trận, đánh với Soàn Giao Mô với Tư Ba Rô. Tư Ba Rô thua chạy thì nó nạp Soàn Giao Mô chạy đây. Thì thằng Minh á, là thằng anh, nó mới vô đây nói đâm thằng Soàn một dao, thằng kia né qua trước đổ máu trên vai, cái nó đưa tay nó cắm thằng kia trên vai định nó phóng ra rào. Thì tôi vừa đưa ưa về cái nó nói thầy ơi thằng Minh nó giết thằng Soàn nó cõng ra Gò Má, hồi bên này là cái Gò Má cái nghĩa địa. Tôi bước vô tôi nói Minh con làm gì đó, mày có bỏ thằng Soàn xuống không? Cái nó để thằng Soàn xuống. Tôi nói này, bây giờ con vô đâm thầy trước đi, ta cho mày đâm ta ba dao trước. Tao đứng ngay tay tao đứng tự nhiên, mày đâm cho tao ba dao trước đi. Mà mày không dám đâm, tao đếm 1, 2, 3 là tao trói vô mày lại, tao trói bộ đó. Ngô Đình Diệm giả mang như vậy mà làm đổ máu trong cửa chùa, là cả gia đình Ngô Đình Diệm chết không toàn thây. Còn con phước đức ở đâu? Hơn nữa mẹ của con là quy y thầy, đi lễ lại chùa. Mày là một Phật, mẹ mày một Phật tử, đẻ ra hai anh em mày, tất cả bao nhiêu anh em du đáng ở đây đều quy tụ về tôn thầy làm thầy, quy y thầy, học giáo lý ở đây thầy nuôi, tại sao anh em con lại không quy tụ? Thì không quy tụ muốn làm du đáng cứ làm ngoài, mắc mối chạy vô chùa gây đố máu. Rồi anh em giang ra đi, hồi nãy giờ ta chờ lâu rồi, bây giờ ta đếm 1, 2, 3 cho mày đâm, mà không đâm mà ta đếm 1, 2, 3 ta trói mày lại, ta đưa công an. Tôi nói đếm 1, 2 quỳ xuống liền, lạy liền. Tôi nói thôi khỏi lại, thầy tha con đó, khỏi lại. Khi một cái tay hảo hơn mà biết hồi tâm, bây giờ thầy lại lạy lại con. Cái nó nói thôi đừng lạy con, thầy đừng lạy con, mai con về con quy y. Sáng ngày sau ông Phạm Văn Khâm, trung tá Phạm Văn Khâm, trưởng ty cảnh sát gia đình, mặc cái áo caro ngắn tay tới tôi đứng nhổ cỏ ngoài cái bồn hoa. Thì ông tới ông quỳ xuống lại, tôi nói ủa ông mặt mày có sáng sủa làm gì ông lại dưới đất vậy ông? Cái anh mà đi theo nói dạ ông này trưởng ty cảnh sát gia đình. Tôi nói ồ trưởng ty làm gì? Ông này không phải con lạy Phật lạy thầy, mà con lại cái khả năng thầy đã chinh phục được Minh Hiệp. Con bị chửi lên chửi xuống á, con mặc dù Phật giáo nhưng con ít đi chùa, gia đình con Phật giáo, nhưng mà cái Minh Hiệp á, con bị mấy ông bộ trưởng, mấy ông thủ tướng kêu những chửi hoài, mấy bà đánh bạc á, là Minh Hiệp mò tới thu tiền vậy, do dưới giao vô thu tiền, mà nhất là đánh bạc dùng gia đình này, mà con đã dẫn cách trung đội đi bắt, mà bố trí bao nhiêu lần không bắt được, à, mà thầy không có dùng quân đội, không dùng giao găm gì hết, mà thầy chinh phục nó về nó quy y. Từ nay gia đình á, yên ổn, không còn cái dạng nạn cướp bóc nữa. À, một con người đang chém giết, con người cái tâm là một hầm lửa lớn, à, nhưng khi gặp tôi đó thì hắn trở thành ra là một ao nước mát. Rõ ràng từ đó Minh Hiệp rất hiền, à, cho nên nếu không nhờ cái chi đoàn thanh niên giác tánh này thì Phật giáo lúc đó không biết là sao. Cho nên khi xảy ra đó cái trận mà đốt Việt Nam Quốc tự giữa Thiên Chúa Hồ Nai kéo xuống đó, thì ở đây chi đoàn này chết một người, tức là anh Hòa nó chết, và người con một cái bà chợ nhỏ, Hòa và Phát hai người chết, thì Hòa là một trong chi đoàn thanh niên giác tánh. Bây giờ cái hình còn thờ ở trên phía bàn vong Nam, ở trên cao ở hình lớn đó. Và sau đó khi qua cái trận Trần Văn Hương rồi thì thầy Tâm Châu đối với chúng tôi không tốt, cho nên tôi giải tán cái chi đoàn, rồi bắt đầu tôi lo cái công việc cất chùa giữa giáo hội Phật giáo chia rẽ. Tôi không muốn tham gia trong cái chia rẽ đó nữa, cho nên tôi lo cất chùa đó. Thành ra ở đây là một trường hợp, còn tôi đã thực hiện ít nhất là 50-70 trường hợp như vậy. Mà giá như lúc đó mà nó chạy vô nó đâm tôi ngay chắc chết, chứ không có làm gì nữa, làm gì đỡ kịp. Sức nó sức trai mà nó võ nghệ nó cao cường, còn mình là tay ngang không có gì hết. Mình cũng nói cho oai hùng vậy, mình cũng nghĩ là mình có Quán Thế Âm, mình niệm Quán Thế Âm để mình nói, mình tin là mình làm vậy. Rồi đâm cái chết ngắt, làm gì cục cửa nó nói ha, tài phép gì. Đó. Cho nên tôi thường nói là Phật giáo chưa sử dụng cái phạm âm, chưa sử dụng cái hai triệu âm. Tôi sử dụng những câu đó là những câu phạm âm đấy. Mày vô đâm tao trước chết đi, đâm trước ba dao đi, cho mày vô đâm ba lần thì nó chạy đâm chết đi. Mà khi tôi kêu một tiếng á là bằng tiếng hải triều âm, như sóng dội, kêu cái nó giật mình. Con cọp dữ như vậy á mà kêu cái la lên một tiếng á là cọp giật mình, cọp nằm im liền ở trên rừng á. Khi mà con cọp nó mà mình đi rừng nghe một cái rào, à, thì mình phải kêu cái tên nó, à, mà nếu mà không á nó im lặng một chút nó làm cái ào nữa là cái thứ ba chụp liền. Cái thứ hai với cái thứ ba nó không có cách nhau, nhưng cái thứ nhất với cái thứ hai là cách nhau, cho nên nó từ bụi nó thấy mình rồi phát một cái ào, à, thì mình á cọp vô, à, rúng búng rúng nó nằm im hết. Lúc đó mình chạy, rồi khi nó hoàn hồn trở lại, nó lại nó cào, nó nhố cái bụi, nó không còn cái không còn cái rễ nữa, nó kiếm cái người nào mà nãy đã la nó cọp á. Cọp mà khi mình la hai triệu âm, mình la phạm âm á hay là hai triệu âm á, nó còn im lặng nữa, huống chi là con người. Cho nên những cái bí pháp của Phổ Môn chúng tôi đã áp dụng vào đời chúng tôi, đời sống hàng ngày, và tôi đã truyền lại cho nhiều người đã thành công. Cho nên cái chuyện này nếu mà dán rộng ra thì quý vị không thấy gì là lạ, nó không phải là quan đường, à, không còn là quan đường nữa, mà đây là sự thật. Biến hầm lửa biến thành ao nước mát, biến một con người từ hung dữ đổ lại thành ra cái hiền lành. Ông quận trưởng của quận Đồng Xuân, khi chúng tôi tổ chức một đêm kịch ở tại làng Thạnh Đức, ông cho người lên mời tôi xuống. Lúc đó tôi thay mặt cho Hòa Thượng Chi Hội Đồng Xuân tổ chức đêm kịch đó. Xuống tới nơi mới mọi bước vô, ông chí mặt lên, mới ngồi xuống chí mặt lên. Anh hôm ông tổ chức kịch cho Phật giáo, rồi Bùi Tân và Châu Quốc Khanh về tại làng để mà hoạt động. Anh tiếp tế cho tôi cũng sáng. Tôi đập cái bàn xuống một cái đùng, đồng hồ đồng lồ gì trên bàn ngã ngửa hết. Tôi hét lên một tiếng: ai nói với quận trưởng? Ông trưởng ngồi khiếp chía luôn. Nói, anh làm gì anh nóng nha. Mạng con người không phải nói chuyện chơi. Nếu tôi không nói nóng á, quận trưởng giam mà bắn chúng tôi sao? Giết Phật giáo chúng tôi. Quận trưởng là Thiên Chúa ha? Hơn nữa là tôi hỏi quận trưởng ban đêm á, ai báo với quận trưởng là cái ông đó là Bùi Tân Châu Phước Khánh. Nếu báo cáo sao không bắn nó? Mà ban đêm á, quận trưởng đi về, vợ quận trưởng thấy quận trưởng đi ngoài sân có biết ông là quận trưởng không? Tôi đen làm sao biết ông là quận trưởng? Huống chi Bùi Tân Châu Phước Khánh ở trên mặt khu về làm sao biết đó là Bùi Tân Châu Phước Khánh? Một chuyện báo cáo láo mà ông dám kêu tôi, ông nhục mạ tôi, ông nói tôi là tiếp tế cho Việt Cộng ha? Tổ chức kịch Phật giáo, giá như ông là Phật giáo đó mà ông nói câu đó tôi không giận. Ông là Thiên Chúa giáo, nói câu đó ông phản Chúa. Thôi tôi nói không phải, thôi anh làm gì nóng quá, ông làm gì nóng quá. Thôi những cái biến từ một con người mặt hầm hầm sát khí, nóng mặt nó bừng, mà chỉ cái quán thế âm dùng cái hái kiều âm và cái phạm âm đối diện liền, thì bên kia đối lại mát như ao nước liền. Các vị trong hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo vậy, lúc tôi vẫn còn nhỏ thôi, bụng thì khiêu kệ thôi, nhưng mà các ngài đại đại lớn đập bàn hét tôi đập bàn lại mát liền. Mà ta nói giỡn mà cái chuyện gì mà la à? Tôi nói ai biết nói giỡn? Thượng tọa nói giỡn, con không biết nói giỡn à? Thượng tọa bàn, con không biết đập bàn à? Cho nên quán thế âm là không phải ngồi chí niệm nam mô quán thế âm bồ tát không, nhưng mà cái hành động, cái diệu âm, kể cả quán thế âm nếu không đạt là hải kiều âm, nếu không đạt là phạm âm, phải đủ bốn âm, tụ đủ bốn âm á thì mới chuyển hóa được thế gian âm. À, cho nên nhiều bà mẹ chỉ dạy con về diệu âm năng ní mà không áp dụng quán thế âm, không hiểu cái tâm trạng của nó, và áp dụng quán thế âm mà không sử dụng phạm âm. Phạm âm nổi giận đánh cho cô mà không dạy, không uy, nhìn cái nét mặt không uy, mình không giận dữ nữa nó, nhưng phải đóng vai giận dữ. Quý vị thấy cái bên tay mặt chúng ta à, cái vị mà ngồi gần cái Đức Hộ Pháp á, quý vị thấy có sợ không? Đó, Bồ Tát Quan Âm đấy. Cái ngày đó là tiêu diện đại sĩ đó, Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra để mà độ cho ngạ quỷ đó. Mình phải mặt mày giận dữ ha, sân nộ. Quý vị nên thấy cái tượng Quan Âm 11 mặt không? Cái mặt sau nhìn thấy cái muốn nghĩa là khiếp vía luôn. Thấy cái là tái mặt luôn, con nít mà lại gọi phá lên nhìn cái thấy tái mặt, chắp tay chạy xuống liền. Chứ không phải là chỉ năng lý ý ôi lạy lục. Cho nên Phật giáo á, nhu của Phật giáo á, không phải là nhu nhược, mà là nhu để hòa. Không phải nhu nhược để họ dậm dày trên đầu mình, mà nhu để hòa. Mình không bao giờ thắng, không có nhu thắng can, nhược thắng cường, như là của Khổng Tử. Bị Nho giáo Đức Khổng Tử chủ trương có thắng có thua, cho nên phải nhược. Nhưng mà nhược nếu không thắng cường thì sao? Còn chúng ta là chẳng thắng chẳng thua, chẳng hòa chẳng đấu. Mình có đấu đâu mà hòa, mình có thắng đâu mà thua à. Cho nên nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, và cuối cùng đi đến chỗ vô sanh pháp nhẫn. Phật giáo tới năm pháp nhẫn đó, mà người ta cứ hiểu lầm Phật giáo giống như Khổng giáo là nhu nhược, yếu đuối, ương hèn. Nếu Phật giáo dạy giáo lý nhu nhược á, thì đất nước này bây giờ thành của nước Tàu rồi, thành đời hồi từ hồi nhà Nguyên rồi, hả? Chứ không có còn tới bây giờ nữa. Cho nên chúng ta chưa hiểu tròn cái phẩm phổ môn. Hoặc biển sâu trôi dạt, bị nạn quỷ cá rồng, nhờ lực niệm quán âm thoát khỏi nạn sóng gió. Tất cả lời kinh nơi văn trường hàng, tức là văn xuôi, cũng như thơ kệ nơi trùng tuyên, chúng ta chớ nên hiểu chắc nịch một nghĩa mà phải hiểu vô lượng nghĩa. Nếu chưa diễn đạt hoặc suy luận vô lượng nghĩa thì nên hiểu song hành hai mặt, sự tướng và lý tánh. Sự tướng thì có biển sâu, có quỷ ác, có cá dữ, có rồng hung, thực tế là như vậy. Chúng ta ai đi biển nếu không may sẽ bị nạn như thế và phải nhớ niệm như thế để được cứu độ. Nhưng đứng về mặt lý tánh thì chẳng cần phải đi ra biển. Biển sâu ở nơi tâm ta, quỷ dữ, cá ác, rồng hung có ngay từ tâm ý của ta và thân bằng quyến thuộc của ta. Mọi người chung quanh cuộc sống của chúng ta cũng có thể là biển, biển sâu của lòng người, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng người còn sâu hiểm hơn biển cả, mà nó cũng rộng rãi khoan dung bao la như biển cả. Nạn quỷ tức là sự trí xảo mưu mô, nạn cá dữ tức là nạn tham lam, nạn rồng hung tức là nạn si mê liều lĩnh. Hằng ngày lúc nào chúng ta cũng thường xuyên đối diện với các nạn này. Nếu nạn nhân chuyên tâm trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là thường quán niệm năm pháp quán, tụ bốn thanh âm, thì mọi sóng gió từ biển động của lòng người không thể nào hãm hại được. Cái này chắc là quý vị hiểu, nhưng mà chúng tôi cũng xin chứng minh cho quý vị một câu chuyện ngay trên cái chỗ mà chúng ta đang ngồi đây. Cái chùa này sở dĩ mà có cái chùa này là hiệu là Quán Thế Âm là cũng do sự màu nhiệm của Đức Quán Thế Âm. Khi Bồ Tát Quán Đức tự thiêu rồi đó thì có nhiều ý kiến, kể cả ý kiến trên viện Hoa Đạo bảo là tôi đổi tên hiệu chùa này là chùa Quán Đức Bồ Tát. Nhưng mà tôi ngần ngừ mãi là vì nếu nó không có sự tích của cái khi khởi thành lập ngôi chùa là chúng tôi đã đổi tên hiệu rồi. Cho nên vì nó có sự tích, bây giờ còn một cái đại hồng chung nhỏ thôi, nhưng mà khi tôi rời khỏi chùa tôi không sợ mất gì hết, chỉ sợ mất cái đại hồng chung đó. Trên cái đại hồng chung đó, cái giá đại hồng chung đề 1922, tức là cái chùa này thành lập khoảng 1920. Khi chiến tranh 14-18 đệ nhất thế chiến giữa Đức với Pháp đánh nhau, thì phía trước đây chỗ gần tổng tham mưu có một cái đồn lính thủy. Lính thủy đó có người Pháp nhưng mà chỉ huy, nhưng mà người Việt thì đa phần. Thì sau khi ra biển trên một chiếc cano thì có một ông thượng sĩ đó tên là Phong Dương Quang. Cái đồng hồ, cái công tơ điện chúng tôi về đây để là đồng hồ công tơ điện là Phong Dương Quang, tức tên ông ấy là Dương Phong Quang. Dương, họ Dương, ông đó là thượng sĩ. Sau khi máy bay Đức nó bắn một chiếc cano của Pháp, trên đó có một thiếu úy người Pháp, chiếc cano bị bắn phúng và nước nó ngập tới ngang cái lưng của mỗi người. Trên chiếc cano nó khoảng 7 người đó, có 7 người và cứ nó lơ lửng vậy. Thì lúc đó khi mà nó bắn lũng á, thì cái ông thượng sĩ Dương Phong Quang đó, ông ấy kéo cái dây chuyền trong cổ ông ra, ông để trên bàn tay và ông niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau một giờ, hơn một giờ mấy thì tàu đánh cá nó thấy kêu cấp cứu, nó mới đến nó cứu. Lúc đó thì hết máy bay đi rồi, tàu mới dám lên cứu. Thì khi vừa cứu á, bảy người này lên trên tàu đánh cá thì cái cano chìm ngay. Cho nên thằng Tây thiếu úy đó nó hỏi ngạc nhiên quá, rồi nó hỏi cái ông thượng sĩ Dương Phong Quang đó, hồi nãy mày móc trong cổ mày ra cái gì nhỏ nhỏ mà mày để trên bàn tay mày, mày niệm cái gì mà cả cano được cứu thoát? Thì ông Dương Phong Quang ông mới nói là tao niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và cái tượng đó là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì thằng cái anh mà thiếu quý người Pháp đó, anh mới nói là Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì, là cái linh vật gì, cái ông bà gì? Thì ông kia ông nói Quán Thế Âm Bồ Tát bên tao đó, mẹ tao cho, và đi chùa, tao là Phật giáo. Dặn khi lâm nguy thì đưa cái tượng này ra, tượng này có ông thầy chú nguyện rồi, cho nên tao niệm tên hiệu ngài thì được Quán Thế Âm Bồ Tát tới cứu. Cho nên hôm nay quý quá tao cũng chưa tin, là tao cũng chưa có biết Phật giáo, nhưng mà quý quá tao mới nhớ lời mẹ dạy, cho nên kéo ra tao niệm. Thì kết quả Quán Thế Âm Bồ Tát giống như Đức Mẹ Maria bên đạo Thiên Chúa của mày vậy. Cái thằng Tây nó tốt quá, tốt quá, vậy thì về nên cất cái nhà thờ để mà thờ cái bà mẹ đó, bà mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đó của mày đó. Và bà mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là bà mẹ Maria của tao à, cho nên ông ta về mới mua cái vùng đất này rộng lắm. Cái nhà bà Tự đó là đất của chùa, cái trường học bên kia cũng đất của chùa. Nhà bà Tự đó sau này ông Lý Văn Lan khi mà đình ông Diệm về nước á, ở ngoài Bắc di cư vô, thì bà Tự bà mới mua lại ông Lý Văn Lan. Cái chùa này bị một ông phó hội trưởng à, tức là ông Trần Quang Đại phó hội trưởng, còn ông Dương Phong Quang là hội trưởng. Sau khi nó nhiều đời chuyển đi, chùa này có cái đất tới trong nghĩa trang à, ở đây rộng lắm, gần một mẫu đất đó. Thì cái bà huyện đó bà mới lục hồ sơ, mà bà huyện đó bây giờ ở trên Hóc Môn đó, nghèo lắm à. Bà mới chia ra năm phần, bà với một bà em của bà à, là chiếm bốn phần, còn một phần là bà đi kiếm cái ông cháu của Lý Văn Lan, cháu mà cháu bắn 80 cái phát cái năm mới tới đó, mà là họ Trần. Cho nên ông đó đừng làm nhà hàng ở trên Quán Tre, và kiếm về đứng tên và đưa ra địa lý để chia cái chùa này. Mày hướng cái chùa cho nên mày được là một phần, còn hai chị em tao là con cháu của Dương Phong Quang là hội trưởng hưởng bốn phần, họ chia cái đất này ra. Thì phía trước này thì ông Trần Văn Dế đó bán cái chùa này lại cho ông Lý Văn Lan 10.000 đồng, nhưng mà bà vợ ông Trần Văn Dế bà không chịu, mới lấy cái 5.000 này à, thì ông Lý Văn Lan mới cất cái quán cho ông Trần Văn Dế về ở cái góc bên tay trái, mà một chướng ngại bây giờ chúng ta không giải quyết được cái chánh điện. Ở bên tay trái này thì nhà của ông Trần Văn Dế ở, cái bên phải này nhà của ông Lý Văn Lan ở, phía trước kia là một cái miễu nhỏ. Cho nên hồi cái chùa Ngói Âm Dương, khi Bồ Tát Quán Đức dừng chân ở đây thì nhận cái chùa này lại. Thì khi tôi về đó tôi phải giải quyết hai cái nhà hai bên và cái miễu phía trước à, rồi mới bắt đầu mới cất. Và lúc đó có nhiều người đề nghị đến y nguyên, nhưng mà trong chùa đó đứng chừng 10 người thôi, mèo chạy qua một phát á thì cái Ngói Âm Dương nó đổ hết. Cho nên đương tụng kinh nó lại phải chạy lấy tơi mà mang, lấy nón mà đội. Còn một cây mưa cái đường ngồi đó là Nguyễn Huệ nâng cao lên á, bao nhiêu nước chảy ở đây hết. Cho nên là mưa tụng kinh rồi thì phải ngồi lại chờ, còn nếu mà không chờ thì phải lội ra, nghĩa là nước nó ngập lên trên tư rúng á. Đó, cái chùa này nó như vậy. Thành ra nó có một cái sự màu nhiệm linh thiêng của Bồ Tát Quán Thế Âm, và thành lập ra thì chính là cái những người linh thủy thành lập. Khi họ thành lập rồi họ mới đặt cái tên, mà lập cái hội, hội gọi là hội Mantalo, tiếng Pháp là lính thủy. Nhưng mà dân vùng họ kêu Mantalo nó quéo cái băng họng họ, cho nên họ gọi là Manlo. Manlo mấy ông già làng ở đây, ông họp lại ông nói tại sao tụi bay kêu chùa Manlo, Manlo là cái gì? Tụi dốt nát không biết chữ. Bạch lô, bạch là cái màu trắng, lô là cái mũ. Tụi lính thủy này mũ trắng, và Đức Quan Âm ở đây cũng mũ trắng, cho nên cái chùa Bạch Lô nhé. Cho nên dùng ở đây gọi cái chùa Bạch Lô, Bạch Lô. Mấy vị lớn tuổi gọi chùa này Bạch Lô. Gốc của họ, gốc ở đây là sự linh thiêng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng tôi nói những chuyện như vậy để là chúng ta phải hiểu hai nghĩa: lý tánh và sự tướng. Sự tướng có Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân xuống, hoặc bằng xương bằng thịt giống y như người mình, nhưng mà sau đó tan biến, ẩn và hiện. Cho nên hóa ứng, ứng hóa thân, hóa ra ứng lên. À, rồi có những cái là ngài ẩn ở trong, rồi có những chỗ là cái lý tánh thì trong chúng ta ai cũng có cái đức tánh Quán Thế Âm, ai cũng có cái đức tánh vị tha, ai cũng có cái đức tánh của cái những cái nạn hiểm nạn đó, và ai cũng có đức tánh để giải hiểm nạn đó. À, chúng ta phải hiểu như vậy. Ví từ đỉnh tu di bị người ác xô rết, nhờ niệm Quán Thế Âm như mặt trời lơ lửng. Bốn câu thơ kệ này nên chú ý chữ ví. Bốn câu này nên hiểu về lý thì sát nghĩa hơn. Tại sao chúng ta ví nên chú ý chữ ví? Quý vị nói cho chúng tôi nghe coi. Tôi biết là quý vị học thuộc hoặc là hiểu ở nghĩa khác, còn cái nghĩa này quý vị không bao giờ nghĩ tới. Mất cái chữ ví này thì bốn câu kệ này không có giá trị. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh là nên chú ý chữ ví. Bởi vì cái núi Tu Di nó cao lắm, nó cao cho tới khỏi mặt trời, cao cho tới khỏi trời Đạo Lợi nữa, thì có ai xô từ trên đó đâu, ai từ đó xô rớt xuống đâu. Nếu là các ông trời trên đó thì ai xô ông rớt xuống được, ông có thần thông á. Còn người làm sao ai leo lên tới đỉnh núi Tu Di mà xô rớt. Cho nên Đức Phật nói là ví, cao như núi Tu Di á, mà từ trên Tu Di mà nếu ai ở trên đó mà bị xô rớt xuống à, Đức Phật ví như vậy là để làm ví dụ thôi. Ví dụ như á, ví dụ như á, có ai ở trên núi Tu Di, chứ thực sự không có ai trên núi Tu Di mà bị rơi xuống hết á. Và mặt trời treo lơ lửng á thì cũng là ví nữa à, cả cái câu này nằm trong một cái chữ ví. Hoặc cái giữ đuổi bắt rơi khỏi núi Kim Cang, nhờ lực niệm Quán Âm mấy lông chẳng lay động. Núi Kim Cang có nơi còn gọi là Kim Cương Sơn, cũng còn gọi là Kim Cương Vi Sơn hoặc Kim Cương Luân Sơn, nghĩa là núi sắt vây quanh thế giới, hoặc cũng còn có nghĩa là núi Tu Di à. Núi Tu Di cũng còn gọi là Kim Cương Sơn à. Bốn câu này cũng như bốn câu trên nên thấm sâu về lý tánh và nghiền ngẫm sâu. Câu thứ nhì, rơi khỏi núi Kim Cang. Trong giới tăng ni Phật tử, nhất là giới Phật tử, khi gặp nghịch cảnh, gặp thử thách, gặp phá kiến, thường hay bỏ đạo hoặc bỏ chùa. Khi phát lời thệ nguyện thì vững chắc như núi Kim Cang, nhưng khi gặp nghịch cảnh á, thì như bị kẻ dữ đuổi bắt. Nếu kịp thời tụ bốn thanh âm, quán niệm năm cách quán, thì làm gì phải bỏ đạo, phải xa thầy bạn, xa chùa, xa phước đức. Đà. Cái này nó quá rõ. Kim Cang nó còn gọi là Kim Cương à, tức là một cái vật rắn chắc. Còn núi Kim Cương là cái núi rắn chắc. Khi chúng ta phát nguyện á, là phát nguyện vững chắc lắm. Trời có thế mặt từ đông sang tây, con nguyện không bao giờ bỏ cái bỏ đạo, con không bao giờ bỏ thầy, con không bao giờ bỏ giáo pháp. Nhưng mà khi gặp nghịch cảnh á, khi gặp thử thách á, chịu nói bỏ đạo. Cái đó thường lắm. Bỏ thầy, nhất là khi bị lỗ tai nghe à, khi bị trí tưởng tượng, ý tưởng tượng, khi bị người ta nói xấu. Cho nên trong đạo có cái câu phá giới không bằng phá kiến. Cho nên mong quý thầy chư tăng chư ni thà rằng phá giới chứ đừng có phá kiến Phật tử à. Thà rằng phạm giới, một mình đọa địa ngục, một mình đọa đạo ngạ quỷ, một mình đọa súc sanh, rồi còn có ngày ra. Mãn cái nghiệp đó thì có ngày thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà phá kiến người khác đó thì đọa vào A Tỳ, kiếp kiếp đời đời nó là vô gián, không khi nào ra, không khi nào thoát à. Và cũng mong rằng trong giới học Phật á, quý vị đã học tới trình độ này rồi thì không ai có thể phá kiến mình được hết. Mình phải nghe, phải thấy, phải sờ, phải ngửi, phải nếm, phải tư duy, phải quán, và kể cả đem cái khả năng mình để độ người đó, chứ không phải vì người đó mà mình phá kiến, không phải vì người đó mà mình lại ngơ với đạo Phật. Đã. Cho nên cái vấn đề này là tối quan trọng, tối quan trọng. À, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Ha, ông tu ông đắc, mà ông có làm sai thì nó của mình ông thôi. Ngoài đời người ta có nói thêm là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, không thể vơ đũa cá nắm, không thể nói cái ông này hay ông kia mà đạo Phật như thế. Nếu đạo Phật không ra gì thì làm sao tồn tại giữa cái cõi trần gian này mấy ngàn năm rồi? Nếu đạo Phật không ra gì thì làm sao bao nhiêu nhà đại trí thức bỏ suốt cuộc đời mình, hy sinh tất cả, kể cả mạng sống.
Trước Tết năm nay, đạo tràng chúng ta sẽ thưởng thức một cái băng nhạc trích ra từng thơ của từng giọt mani, sẽ in thành một cái tập, thành một cái tập thơ 20 bài để cho quý vị mang về nhà cho con cháu quý vị nó hát bài hát Phật giáo. Bây giờ bài hát Phật giáo cũng có ra một số băng, nhưng mà đếm trong cái bầu trời này nó chưa đủ như lá vàng mùa thu, thành ra các nhạc sĩ, các thi sĩ cứ nghĩ rằng là quần chúng không hưởng ứng nhạc Phật giáo. Bây giờ chúng ta qua cái bài hát Quán Thế Âm rồi thì quần chúng hưởng ứng Phật giáo, cho nên năm nay chúng tôi định là thực hiện một tập nhạc 20 bài và một băng cassette là 12 bài. Cho nên từ đây tới mấy hôm nữa, còn có 3 tuần lễ nữa, thì các vị ca sĩ sẽ về đây để hát cho quý vị nghe. Nếu quý vị đồng ý thì chúng tôi sẽ mời các vị ca sĩ và nhạc sĩ đến phòng băng để thu vào cho một cái băng cassette. Tết quý vị mở cái băng nhạc Phật giáo trong nhà cho nó ấm cúng, còn không để con quý vị nó cứ nói em ơi anh ơi yêu nhau không được thì chết đi cho rồi thì nó buồn lắm. Đầu năm mà chết đi cho rồi thì nó buồn lắm. Cho nên nghe những cái bài hát cho nó hùng vĩ có, nó siêu người Việt có, nó giải thoát có, nó triết lý có, và nó thiền, nhất là những phương pháp tu thiền như bài Giọt Nào Cũng Thơ. Thành ra cũng lại trên Tam Bảo gia hộ cho các vị nhạc sĩ, các vị ca sĩ đủ nhân duyên với đạo tràng, và nhất là đủ nhân duyên với cái cuộc đời sống của đại đa số quần chúng của cái thế kỷ 21. Chúng ta sẽ đón nhận những cái gia sản quý báu đó, chúng ta sẽ đón nhận những cái viên ngọc quý báu của chúng ta trong cái mùa xuân năm nay. Mùa xuân năm nay sẽ có cái gì đặc biệt đem lại cái niềm vui rất là xuân đối với chúng ta, nhất là cái phẩm Pháp Môn hôm nay. Bây giờ mời tất cả quý vị đứng dậy. Quý vị tập một chút xíu, quý vị đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống đứng lên, ngồi nửa chừng thôi để cho cái giò nó bớt mỏi. Ngày xưa người ta lên núi tìm tiên học đạo, đi đến rất dày, đi đến rất quần áo, đi đến chết đói khát cũng phải đi tìm tiên học đạo. Ngày nay ở Trung Hoa cách này 30 mấy năm, Pháp Sư Bửu Tịnh ngài giảng Pháp Hoa, ngài giảng Phổ Môn chứ, thì hàng vạn người từ hàng 50-30 cây số ta mang cơm mang gạo tới, ta ở luôn một thời gian một tháng để ta nghe phẩm Phổ Môn. Còn quý vị có trễ chút có mỏi chút cũng quan hỷ cho về đường đừng chữ thật, thầy không giảng lâu quá mỏi quá. Mình được đạo, biết đạo một ngày rồi có chết cũng ưng bụng. Phương chi biết đạo để hành đạo, để phổ truyền cái chánh pháp cho những người khác, thì dù có bà chút đỉnh thì quý vị cũng quan hỷ cho. Chúng tôi cũng muốn kéo dài chi, nhưng lỡ đã ghi trong giấy rồi, mà hình như tới đây nói thì cái ý nó bắt nó đấy mình nói thôi chứ miệng cũng mỏi quá. Hôm nay là mấy ngày nay tôi không có ăn được cơm, bây giờ tôi chỉ ăn khoai tây tán thôi, không ăn gì hết, ăn khoai tây tán. Thì đường nó vẫn giữ là 4 cộng trong nước tiểu, và 3 cộng trong máu, vì chúng tôi làm việc quá nhiều.